Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chí Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là con người vì sao không hạnh phúc, vì sao không an lạc. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao tôi không có hạnh phúc, tại sao tôi không có niềm vui, không có an vui. Đơn giản dễ hiểu là vì mong cầu quá nhiều. Nhà Phật có câu là gì? An bần lạc đạo. Yên với cái gọi là an là yên ổn, bằng lòng với cuộc sống nghèo mà có cái niềm vui ở nơi đạo. Ngày ngày khởi tâm đồng niệm của chúng ta là điều gì người mà lo nghĩ? Không phải vì ta mà lo nghĩ. Đó là ăn bằng lạc đạo. Lạc là vui. Đạo là những cái con đường, là những cái chuẩn mực. Chứ không phải đạo là chỉ cho đạo Phật. Những việc làm mà lợi ích cho tha nhân thì đó là cái đạo. Đạo đơn giản dễ hiểu là con đường. Cũng giống như ta đây là con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc. Chỉ đơn giản bốn chữ: an bần lạc đạo. Hay là nhà Phật có câu là gì? Chi túc thường lạc. Biết đủ. Chi túc, chi là biết, túc là đủ. Biết đủ thì sẽ thường an vui. Vậy thì người không biết đủ thì sao? Làm sao an vui? Nhưng mà chúng ta thấy người biết đủ nhiều ít, rất ít. Luôn luôn là cảm thấy mình vẫn thiếu. Việc này chưa làm được, việc kia chưa, muốn cái kia chưa, chưa xong. Cứ thế mà nó cứ dài dò cái nhân sinh này. Làm sao mà an lạc, mà làm sao mà hạnh phúc. Việc gì đến rồi nó sẽ đến. Cái quan trọng là trong cái thực tại này chúng ta phải hiện tại. Thí dụ như hiện tại bao nhiêu là khó khăn, mà đi lo mộng tưởng, mộng ước ở một cái sau khi hết dịch này ta sẽ làm gì đó, làm gì đó, làm gì đó. Sáng nay tôi xem mấy cái tờ, mấy cái lá thư gửi cho tôi. Thì tình tôi đi vào những cái, thấy những cái tin tức đau lòng. Nhiều nơi bây bác sĩ mệt, mệt lãng người hết rồi, quá đuối sức. Những cái sự quan tâm của cộng đồng đối với họ quá ít. Bóng đá thì thưởng một lúc 2-3 tỷ bạc, người ta nói. Còn y bác sĩ vất vả như vậy mà chẳng nghe có những cái phần thưởng nào cho nó xứng đáng. Thật ra con người nó có thể đạt được cái tâm hy sinh phụng hiến đâu phải nhiều đâu, ít lắm. Vậy thì muốn họ hy sinh phụng hiến thì ta phải bù đắp cho họ. Cho nên chúng ta cần phải quan tâm hơn với những người đó. Trong khi chúng ta trong cái giai đoạn khó khăn mà chúng ta lại nghĩ đến một cái chuyện nó tốt hơn. Tôi nhìn thấy có những người họ mua một chiếc xe siêu sang 18 tỷ chuẩn bị nhập về. Rồi người nọ mua chiếc xe nhiều hơn nữa. Thật cả nếu không có những người, những cái đội ngũ, những người mà chống dịch thì dịch bệnh tràn lan thì làm sao mà đi đâu mà ở đó mà xe nhiều tỷ. Bởi vì xã hội muốn có thể tốt hơn được thì người ta phải biết quan tâm, cần thiết những cái điều mà cần quan tâm. Lúc nào cũng mong cầu những cái điều mà cạnh tranh. Người kia chạy xe 16 tỷ rồi bây giờ mình phải chạy chiếc xe 18 tỷ. Và có người chạy 18 tỷ rồi thì mình phải chạy xe 25 tỷ. Mà đã có người 25 tỷ rồi thì mình phải chạy xe 30 tỷ. À. Những người chạy xe 30 tỷ thì có người chạy xe 650 tỷ đó. Làm sao? Thì cứ mong cầu thôi. Mà mong cầu thì sao? Thì làm gì mà nhân sinh này được có hạnh phúc, có an lạc. Cho nên người ta không hiểu, không biết được. Hay là chưa từng nghe được cái câu mà chi túc thường lạc, biết đủ thường vui. Hầu như không chắc cũng chưa nghe chứ. Có hai cụ già ở dưới cầu, ở dưới già cầu, hình như là cầu Long Biên vậy. Đi nhặt da chai, bắt nấu đồ ăn ở trên một cái bếp lò bằng mấy cục đá. Mà nụ cười của hai ông bà nó vui đến mức mà nó rạng rỡ đến mức mà tôi thấy chưa có ai có được niềm vui như vậy. Đấy, đó là cái người ăn bằng lạc đạo đó. Không có nhà cửa, sống như già cầu, ngày ngày kiếm cơm qua ngày. Nhưng mà sao mà phóng viên ở đâu mà phát hiện ra, chụp đúng lúc hai người có một nụ cười rất là, mình nhìn vào nụ cười đó mình cảm thấy tất cả những nỗi buồn, những khắc khoải trong nội tâm của mình nó cũng tan biến theo. Chứ đừng có nói thì đó chính là vì là chi túc thường lạc ấy. Biết đủ thì sẽ thường được vui. Còn nếu như không biết đủ thì mãi mãi sẽ phải chạy theo, đeo đuổi theo. Để phải có như thế này, phải có như thế kia, phải được như thế này, phải được như thế kia. Thì làm sao mà còn thời gian gánh. Đến lúc mà già sức cùng lực kiệt, đến lúc mà sắp phải chết rồi đó, vẫn chưa xong việc. Cho nên nhiều người cứng đờ, cứng ngắc là vì sao? chưa xong việc, cho nên là không muốn đi, cứ cố bám víu sự sống. Tôi mới nên mới có hiện tượng như vậy. Chứ người mà sẵn sàng ra đi, đến lúc phải ra đi thì ra đi thôi, thì không có như vậy. Cho nên có người ở đời làm thế nào để có được hạnh phúc, làm thế nào để có được an vui, chi túc thường là ít muốn biết đủ. Tôi rất là sâu sắc cái câu hòa thượng nói: nhân đạo vô cầu phẩm tự cao. Có người mà đạt đến chỗ không mong cầu thì nhân cách giá trị nó sẽ tự nâng cao. Họ thấy chưa đủ thì họ phải đi cầu cảnh. Người nghèo thì đi cầu cảnh người có tiền, người không có quyền thế thì đi cầu cảnh người có quyền thế. Cứ thế đó mà nâng dần lên. Cho nên cuối cùng nhân cách giá trị của mình mất hết. Mà chỉ là gì? Chỉ là truy cầu lợi danh mà thôi. Truy cầu danh lợi. Chúng ta xét kỹ thì người như vậy thì đời sống của họ làm gì có được an lạc, và đời sống làm gì có sự có niềm vui, đúng không? Suốt ngày cứ kêu khổ, cầu thần, cầu Phật, cầu thiên thần. Còn những kẻ dại khờ thì đi cầu ma quỷ. Suốt ngày đi cầu lô đề đó, thì cầu ma quỷ. Đi ra nghĩa địa để cầu ma quỷ. Cuối cùng ma quỷ thì không biết có linh không, nhưng mà nhà cửa thì từ từ không còn gì hết. Cuối cùng có được cái nhà, bán luôn cái nhà nữa. Cái người xưa nói là gì? Cầu người khó, lên trời khó. Cầu người khó, lên trời là chuyện không tưởng rồi. Thì cầu người nó cũng khó như là lên trời vậy. Thì tại sao chính mình không cầu nơi chính mình? Mình muốn ăn đậu thì đi trồng đậu, muốn ăn rau đi trồng đa rau. Đấy. Muốn ăn giá đi trồng giá. Tưởng chừng nó khó khăn lắm, nhưng mà tới chừng mình làm rồi mình thấy ồ, thì ra nó dễ gì à. Rồi làm rồi mình thấy ồ, như thế này thì nó không đạt lắm, lần sau làm cách khác để nó đạt hơn, sạch sẽ hơn. Trong khi chúng ta đầy đủ tất cả, ta đi cầu chính mình. Trí tuệ, phước báo, năng lực, ngay đến có thể làm được Phật, làm Bồ Tát, làm Thánh Hiền, hay làm một đấng vạn năng nào đó, là từ ở nơi chính ta. Mà không à, không hướng về chính mình mà nỗ lực mà đi mong cầu. Đúng là ngày nghỉ gì đêm thấy cái đó. Như đêm nay tôi ngủ, tôi có một giấc mơ. Tôi gặp một vị thầy đó. Thì tôi mới nói với thầy này: thôi con còn nhiêu đây, con đưa cho thầy, thầy đi mua 4 tấn khoai đi. Mình suy nghĩ, mình đưa rồi, mình lại mình cũng giống giấc ngủ, mình nghĩ, ủa, cái tiền nó làm sao mua đủ được 4 tấn. Tại hôm qua trước khi đi ngủ thì tôi đọc cái tin nhắn của thầy. Thầy nói tiền nhận này để mua 4 tấn khoai lang tím để cho người nghèo. Mình đọc cái tin đó thì mình tự nhiên mình rất là cảm, mình cái tin mà thầy báo cáo mình đó mà, mình cảm xúc. Thì mình tự nhiên mình mang cái cảm xúc rồi mình đi vào giấc ngủ. Cho nên là trong giấc ngủ mình thấy mình đã đưa tiền tiếp tục đưa tiền thầy để mà thầy làm. Nhưng mà mình đưa hình như là lúc đó mình ít lắm, mình thấy nó ủa, mình nói mà thôi thầy mua tiếp 4 tấn đi thì để tặng. Nhưng mình tiền nó làm sao mà đủ 4 tấn. Cho nên là Hạnh phúc hay khổ đau chính là tự tác tự thọ, tự làm tự chịu. Mà người ta không biết điều đó, không biết là tự làm tự chịu. Tự mình làm tự mình chịu, chả ai bắt mình phải chịu. Mình thấy người xưa làm được mà, như nhân hồi đó. Người ta thì đi xe tiền tỷ tỷ tỷ, ăn cơm thì bằng đũa ngà và chén ngọc. À, còn ngày giang hồ thì ăn cơm bằng cái rá, đan bằng cái chúc, uống nước bằng phễu, làm cái ống, cắt cái ống ra, còn làm cái múc xuống. Được mà, đâu có gì đâu. Nhưng rồi đây người ta cũng sẽ những cái ống nứa làm tinh xảo, làm cốc, đấy cũng có rồi đấy. Bán sang trọng, những nhà sang cả thì bây giờ lại có thích cho những cái bộ tết bằng chút như vậy. Bắt đầu người ta quay trở về cái gì mà càng thiên nhiên thì người ta càng thích. À, giường chổng ghế bằng tre chút. Có người mà nhân sinh này mà muốn được hạnh phúc an lạc thì phải có một phương hướng, phải có một mục tiêu nó rõ ràng thì tự khắc nhân sanh hạnh phúc. Tại vì sao? Ta có mục tiêu, ta có phương hướng rõ ràng là ta không có mong cầu, ta chỉ nỗ lực thôi. Thí dụ bây giờ chúng ta là người học Phật, chúng ta đã có pháp tu, có hướng để đi rồi, thì ta cứ an ở một cái phương hướng đó, không cần phải thay đổi, không phải dao động. Nếu ai có những cái gì đó tốt hơn cũng được rồi, chúc mừng. Mình an với cái phương hướng của mình. Mục tiêu của mình là gì? Làm sao giúp ích được nhiều người biết đến luân lý đạo đức, thì dĩ nhiên là chúng ta phải hoàn thiện cái tư cách luân lý đạo đức của mình. Người nói về luân lý đạo đức thì cái tư cách của người đó phải hoàn thiện. Ta hướng đến chỗ hoàn thiện đó. Đành rằng hiện tại ta chưa hoàn thiện, nhưng mà ta hướng đến cái nơi hoàn thiện đó, và không ngừng đem cái sự mình đang hoàn thiện đó đến cho người. Rõ ràng không phải chạy đi tìm nữa. Cho nên chúng đời sống rất là an. Từ lâu tôi rất là an. Hết người này sang người nọ, gợi ý này gợi ý nọ. Hôm qua tôi cũng bị một cám dỗ luôn. Họ gửi thư cho tôi là họ nói, tại vì họ thấy cái trang của mình bây giờ gần tới 22 triệu lượt xem rồi, mà mỗi ngày là gần 8-9 ngàn lượt truy cập, cho nên là họ muốn đăng bài, họ sẽ trả tiền. Tôi xóa luôn cái tin đó luôn. Không phải là mình ghét người ta mà mình xóa, mà mình sợ mình bị cám dỗ. Tập nhiễm nhiều đời nhiều kiếp mình đâu có biết được, thì thôi tốt nhất là mình xóa đi để mình đừng có đọc, mình đừng có gặp lại. Và thầy nói, một người sống ở trên thế gian này mà họ, nếu như họ không có mục tiêu, không có phương hướng, ngay cái sát na mà họ ra đi đó, họ chết đó, thì thần trí họ nhất định sẽ không rõ ràng, mê hoặc điên đảo. Ở trong tình huống đó thì họ chỉ có đành phải theo nghiệp mà luân chuyển, bị nghiệp lực trói buộc, có nghe bị nghiệp lực lôi đi. Thì loại người này trên kinh Phật nói, Phật gọi là kẻ đáng thương, lân mẫn giả, kẻ đáng thương, không mục tiêu, không phương hướng. Nhìn vào mặt của mình là mình biết mình có mục tiêu, có phương hướng hay không. Ngày ngày nhìn vô cái kiến, Nhìn vô gương biết liền. Ở trên này tôi nhìn thấy cũng có vài tên mà lờ mờ. Không mục tiêu, không phương hướng là như vậy đấy. Để xác định rõ cái mục tiêu phương hướng của mình rồi thì làm gì có việc lờ mờ. Loại người này chân thật là đáng thương. Vậy thì chúng ta xem coi chúng ta có phải loại người đáng thương này không. Mục tiêu phương hướng, ta có những cái tấm gương để ta nhìn vào. Người ta thì luôn luôn phấn đấu nỗ lực không ngừng để có thể tận một phần sức lực, để thêm một phần hy sinh phụng hiến cho cuộc đời. Ta làm thì được mà mình không làm thì rõ ràng là mình bèo dạt mây trôi. Vậy thì rõ ràng có phải là đáng thương không? Quá đáng thương đi chứ. Và thật nó có người sống ở trên đời này mà có phương hướng, có mục tiêu, có sự nghiệp của họ thì ngay một đời này họ sẽ hoan hỷ, vui vẻ, một đời sống mỹ mãn. Sự nghiệp là sự nghiệp gì? Đâu phải sự nghiệp để tranh giành để tiền tài để giàu có đâu. Chứ Phật Bồ Tát Không Lão Phu Tử, sự nghiệp của các ngài là gì? Thánh A La hay Chúa Giêsu, sự nghiệp của các ngài là gì? Đâu phải là tiền của đâu. Sự nghiệp của các ngài là gì? Làm sao quá độ được chúng sanh, an ổn được chúng sanh, làm cho chúng sanh có chỗ quy về, có nơi nương tựa. Mình thấy như sự nghiệp của Hòa Thượng, cả một đời tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người, mà chân thật là không quản, chứ không phải là nói thôi. Cái việc mà nói mà không có làm thì nhiều lắm. Cả một đời của ngài, gia tài của ngài là gì? Cái pháp tòa. Suốt cuộc đời ở trên pháp tòa, ngày nào cũng ở trên pháp tòa, ngồi trên bục giảng đó, gọi là pháp tòa. Ngày nào cũng ngồi trên bục giảng. Còn bao nhiêu cái sự cúng tiền mà gọi là hoan hỷ tặng cho có bao nhiêu người đó, để đó đi. Rồi xong rồi tặng cho thường chủ, nghĩa là cái nơi mà thằng ngài đã tặng hết, chưa từng mở phong bao qua con này. Nhiều để nghiêng. Không có. Ngài nói tôi chưa từng bao giờ mở phong bao. Đó là tấm gương đấy. Bản lĩnh của người chính là nói và làm nó phải tương thích với nhau, chứ không phải là nói cho hay, nói mà làm cho người ta giống như bị lôi cuốn, bị mê mẩn vậy đó. Nhưng cuối cùng đó chỉ là ngôn ngữ thôi, chứ không phải là những cái thực tế. Cho nên mình phải biết rằng mình lấy cái gì làm cái sự nghiệp, lấy danh vọng để lợi dưỡng, lấy tham sân si mạng, lấy hưởng thụ năm dục sáu trần để làm sự nghiệp, hay là ngược lại? Ngược lại những thứ đó thì mới thuận theo thánh hiền, thuận theo Phật Bồ Tát. Còn nếu xuôi theo những thứ đó thì là phàm phu. Mà phàm phu thì làm sao mà không khổ đau, mà làm sao mà có được sự an lạc được. Ta cứ mong cầu quá nhiều, nỗ lực chuyên cần với những cái cần, những cái rất bình thường ở xung quanh mình thôi, thì tự khắc những cái lớn hơn nó cũng sẽ tốt. Bởi vì thầy Trần mới nói đó, lao động sanh trí tuệ, Vậy thì trong đối nhân xử thế tiếp vật bằng cái tâm chân thành của mình thì chắc chắn mình cũng sanh trí tuệ. Rõ ràng Hòa Thượng đã làm ra tấm gương chúng ta. Ngài đâu phải là đâu có học qua đại học, học đâu học qua cao đẳng, hay học đâu có học qua tiến sĩ, thạc sĩ gì đâu. Mới gì học, mới chỉ học qua trung cấp. Thế mà hết cái trường này, trường nổi tiếng này tặng danh tiến sĩ danh dự, tới cái trường nổi tiếng kia tặng tiến sĩ danh dự. Quốc gia này vậy, tặng là thị dân danh dự, quốc gia kia tặng công dân danh dự. Chúng ta thấy chỉ có những người mà tận lực hy sinh phụng hiến cho dân tộc, cho quốc gia thì mới được tôn vinh. Chứ đâu có người mà tham cầu để tư lợi, giàu có là đẳng cấp rồi được tôn vinh đâu. Những người cứ dồn vào để mà tô điểm cho cái danh của mình, để người ta cảm thấy khiếp mình. Wow, nhà người ta không có ở, mình xây một cái tòa nhà đi để trưng bày siêu xe. Chúng ta thấy ở những đất nước nghèo khổ, dân chúng lầm than, thế mà những cái ông vua, những cái ông mà giàu có đó, trời đất ơi, cái bộ sưu tập không là mấy trăm chiếc siêu xe, cả du thuyền, trong khi trên đất nước mà nhiều dân lầm than đối khác luôn, còn lầm than đối khác. Vậy thì cuộc sống họ làm sao ổn, làm sao an được? Ai? Có người sống ở đời phải nghĩ ngay đến ý niệm rằng hạnh phúc của người là hạnh phúc của chính mình. Vậy thì nỗi khổ đau của người cũng chính là nỗi khổ đau của chính mình. Vì ta là ta cùng với chúng sanh là một thể mà. Chân thật là một thể. Nhưng mà chỗ này người ta không hiểu. Chứ tối ngày cứ mong cầu hạnh phúc, mong cầu an lạc. Mà sao không có an lạc, không có hạnh phúc? Một câu chuyện mà tôi nhắc hoài đó. Tôi nói không có hạnh phúc à? Vậy thì đem cái hạnh phúc mình chia đôi đi. Thì mình có hai cái hạnh phúc chứ mấy. Chứ lo gì mà không có. Rồi mình chia 4, chia 6, chia 8, chia 10, 20, chia nhỏ hơn nữa. Thì tự khắc mình sẽ có ngần ấy hạnh phúc chứ gì đâu. Giống như bà cụ mẹ của bà Hứa Chiết đó. Thời kỳ đói khát, mới dọn mâm cơm lên ăn. Nói mâm cơm chứ cũng chẳng phải là cơm không, mà nó chắc cũng là độn khoai, độn đậu gì đó, độn bắp gì đó. Thấy người đi xin ăn đến, mặt mày lả người chân rồi. Thì bà mới hỏi rằng, bà mấy ngày rồi chưa được ăn đấy. Tới 3 ngày rồi không có ăn thứ gì hết, không có thứ gì để ăn. Thì bà mới nói với mấy đứa con là hôm qua chúng ta được ăn rồi. Vậy thì cái người 3 ngày chưa ăn này được quyền ăn. Đưa mâm cơm đó cho họ. Cả nhà nhìn đó. Rõ ràng là hạnh phúc có tràn về chứ gì đâu. Thấy được cái niềm vui của người ta. Người ta được cứu sống chứ không phải là. Còn mình đói một ngày rồi đâu có chết đâu. Đấy, hạnh phúc là tìm từ ở nơi đó chứ đâu. Nhưng mà chúng ta lại đi tìm cái hạnh phúc ở đâu. Mình đến mình xin Phật, nói Phật ơi, nhà con ở nhà tranh vết lát mưa, nó dột nát hết trơn à. Làm sao Phật cho giúp cho con ở được cái nhà tường cho kiên cố đi. Phật trên bàn nói, thôi mày dỗ mày lên mày làm Phật đi, tao có đi xuống. À, rồi bây giờ mình nói mình ở nhà tường rồi đó, nhưng mà thật ơi, bây giờ nhà con ở nó thiếu máy giặt, nó thiếu lò sấy, nó thiếu niệm điện, chăn điện, nó thiếu nước lọc gì đó thì thôi, đúng là nó phiền. Mình tự gây phiền cho mình mà mình còn gây phiền cho người khác nữa chứ, mà thậm chí là gây phiền cho Phật Bồ Tát, cái Thánh Hiền đó. Thì hỏi làm sao mà nhân sanh này hạnh phúc được, nhân sanh này mà an lạc được. Có người sống ở đời có mục tiêu, có phương hướng, có sự nghiệp thì một đời của họ được hoan hỷ an lạc. Tại vì sao? Họ đâu có mong cầu, cứ thế mà làm. Đặc biệt là không đặt cái sự mong cầu, mà phải đặt cái chỗ là ta tận lực hay chưa. Cái mục tiêu, phương hướng, sự nghiệp ở nơi đây này là nói gì biết không? Là chỉ là lợi ích cho chúng sanh, chứ không có phải là lợi ích cho bản thân mình. Nó không giống ở thế gian. Thế gian thì đặt cái mục tiêu, phương hướng, sự nghiệp đó phải lấy lần, phải nổi, phải hơn người, phải có được bao nhiêu sự lợi dưỡng. Sự nghiệp của người học Phật chúng ta không có, không phải vậy. Nói vậy thì chắc chắn rồi đấy, như vậy thì thiệt thòi lắm. Thiệt thòi lắm. Cái câu hòa thượng nói tôi nghe tôi hết sức là vui. Và thầy nói chẳng lẽ mình, chẳng phải mình là người tình nguyện làm người thiệt thòi hay sao? Người học Phật là người tình nguyện làm người thiệt thòi đấy. Nhưng mà thiệt thòi này là thiệt thòi là phước. Tưởng chừng như thiệt thòi, nhưng mà là người biết tích công bồi đức, người biết chuyển vật chất thành phước báo. Còn người không chịu thiệt thòi cũng nghĩa là người chỉ muốn phước báo biến thành vật chất để hưởng thụ. Ở thế gian này nhiều người là như vậy đấy. Họ cứ muốn có phước có để chuyển đổi tất cả những cái phước của họ có để thành vật chất. Để chứ ở nhà tiền tỷ, tỷ đô nghe, chứ bây giờ không phải nói cái nhà tỷ nữa, bây giờ thì sòn sòn cũng tỷ rồi. Ở nhà tỷ đô, đi xe cũng phải là siêu xe, ăn uống thì phải là các nơi mà tiện nghi của họ. Và thật nói thiệt thòi là phước. Thiệt thòi cũng vài chục năm chứ mấy. Ngài nói thiệt thòi cũng vài chục năm chứ mấy. Mà không thiệt thòi, cố gắng mà hưởng thụ thì cũng vài chục năm chứ mấy. Không chịu thiệt thòi, phải hơn, phải tranh hơn thì cũng chỉ vài chục năm. Người thiệt thòi vài chục năm mà đời sau thì sao? Mà thầy nói làm Phật Bồ Tát. Còn người không chịu thiệt thòi cũng chỉ được hơn vài chục năm đó, nhưng mà đời đời vì tạo nghiệp mà phải gánh lấy những cái vĩnh kiếp luân hồi. Cho nên hòa thượng này, cái việc này phải tính cho nó rõ đấy. Vậy thì làm người thiệt thòi hay là làm người không thiệt thòi? Có lần tôi đi giảng, tôi giảng xong tôi hỏi phía Phật tử có muốn làm người không thiệt thòi không? Không, muốn làm người thiệt thòi. Nhìn cái mặt anh biết nói dốc rồi, biết nói dối rồi, nhưng mà thôi thì ít ra mình cũng phải hé lộ cho họ biết. Tôi nói trong bụng thôi rồi, để mà xem coi có biết, coi có người có chịu thiệt thòi hay không. Giảng xong tới phần tặng quà, trời ơi, lúc đó là biết liền thôi đem quà ra tặng thôi, họ dành nhau, họ nhau thôi. Thì biết rằng họ nói nãy lúc nãy đó, xin tình nguyện làm người thiệt thòi, là có nói thật hay không? Biết liền. Có một bài test rất đơn giản thôi, Người mà giới cái có được cái tâm gọi là hy sinh phụng hiến, không có cái tâm mong cầu để cho thỏa mãn cái vật chất cho bản thân, tâm họ sẽ rất là an. Mà tâm họ an thì sao? Hòa thượng nói, nếu như họ biết niệm Phật, chuyển đổi thành cái mục tiêu cầu sanh cực lạc, làm thành cái mục tiêu sau cùng, đời sau đến Tây Phương cực lạc, thì đây gọi là hạnh phúc chân thật. Hai người muốn về thiên đường thì ít nhất phải làm đủ cái tiêu chuẩn để tương lai đời sau ta về thiên đường, thì thiên đường nó mới an lạc, mới hạnh phúc hơn. Thiên đường thì phước báo tuổi thọ nó nhiều hơn nhân gian gấp nhiều lần. Bà Mạc Lợi Phu Nhân đó, trong kinh Phật nói, lúc còn làm hoàng hậu của cung trời Đế Thích, đang đi dạo chơi vậy, vui lui lắm, đang du sơn coi như hoàng thị, đang hưởng thưởng hoa thưởng nguyệt gì đó, tự nhiên thấy mất tiêu. Trong lúc mất tiêu đó là đã bị hoa dinh đã héo, tất cả coi như là hết phước, bị tội, bị đọa lạc. Đọa lạc xuống nhân gian lại được phước báo làm ở trong, làm con, làm dương phi gì ở trong hoàng cung. Câu chuyện này lâu quá tôi quên. Thì lại gặp được Phật, lại biết cúng dường. Sau 50 tuổi thì bà lại mất, lại trở lại đúng cái phước, là làm phước báo lại đúng là cái chỗ đó. Ông trời để thích thôi, sáng giờ bà đi đâu vậy? À, sáng giờ nàng đi đâu vậy? À, một ngày một thôi, một buổi sáng thôi là 50 năm ở trần gian này. À, thì chúng ta thử nghĩ xem, một ngày của một người, của một người yên an vui đó, sống đầy đủ đó, đúng không? Nó quá ngắn luôn. Còn một ngày của người đau khổ, một người đang bệnh khổ đó, thì một ngày của họ vô cùng là dài, thê lương. Cái người mà cứ mong cầu được thở, thở không được, mong cầu được thở thôi, thì thử cái ngày, thử xem cái giờ, cái ngày đó, cái ngày, một cái ngày đó nó dài cỡ mức độ nào, thì suy ra mà biết cái gì đâu. Một người một ngày ở cõi thiên đường và một ngày ở nơi địa ngục cũng thế, thì cũng giống một ngày của một người đầy an lạc, đầy hạnh phúc, mà cho rằng thế gian ta là hạnh phúc. Còn một người khổ đau, không có cơm ăn, còn bệnh khổ nữa, nó sẽ dài lắm. Cho nên người mà chân thật sanh về được cái cõi Phật, cõi an lạc, cái cõi thiên đường, thì hạnh phúc nó mới lớn hơn. Cái câu sau cùng hòa thượng nói, ở vào thời kỳ mạt pháp, cầu sanh tịnh độ, đới nghiệp vãng sanh, thì đây là đại đạo rất là sáng tỏa, một con đường quang minh đại đạo. Chúng ta phải hiểu chỗ này nha. Chúng sanh tạo nghiệp, đó là đạo tạo nghiệp đa đoan rồi. Nghiệp đã tạo thì nhiều vô số kể rồi. Vậy thì không có cái gì tốt hơn là ngay đời này phải dứt hẳn đi cái tạo nghiệp, chân thật và niệm Phật cầu sanh tịnh độ, để đời sau đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp là mang nghiệp, mà nhớ là mang nghiệp cũ nha. Nghiệp đã trước khi niệm Phật đã tạo. Và sau khi đã biết niệm Phật rồi thì không có tạo, thì mới gọi là đới nghiệp. Chứ không phải tà tà tạo nghiệp và tà tà giảng sanh. Tôi nghe người ta, người nói nghiệp vẫn mang nghiệp mới đi giảng sanh. Tôi nói, tà tà tạo nghiệp và tà tà giảng sanh ha, có vụ đó nữa hả? Chế hàng khối người tin đấy. Vậy thì ngày ngày tu tập mà ngày ngày vẫn đi tạo nghiệp bất thiện được à? Cái lý như vậy để mà họ cũng dám nói được. Vì sao vậy? Vì họ ngày ngày tạo tội cho nào phải nói như vậy. Tôi nói thì tà tạo nghiệp, tà giảng lai á, thì có. Chứ làm gì có chuyện mà tà tạo nghiệp và tà giảng sanh. Đới nghiệp vãng sanh tịnh độ là một con đường đại đạo sáng lạng mà mười phương chư Phật đều tán thán. Nếu như không tu cái pháp này, hoặc là cái pháp này mà chúng ta không chuyên tu, chuyên tinh và tu tập, vậy thì ngay đời này không có thành công. Đời sau vẫn phải đi theo nghiệp mà thọ báo. Đây là một sự việc rất là đáng thương. Ở chỗ này chúng ta phải hiểu, không hiểu thì chúng ta sẽ dễ lầm lẫn. Một đời ta tạo phước, ta làm những việc phước lành, ta có hy sinh phụng hiến, thì ta có phước báo. Phước báo vẫn phải đi thọ nghiệp. Thọ nghiệp gì? Hưởng phước. Tạo nghiệp thiện thì phải đi về cõi thiện để mà hưởng phước. Tạo nghiệp ác thì đi vào cõi ác để chịu. Thì trên thế gian này cũng vậy. Người có công thì được vinh danh, người mà có tội thì phải đi vào nhà lao, đúng không? Nhưng người trên tinh thần Phật giáo, Phật dạy chúng ta nghiệp ác đã không tạo rồi, nhưng mà nghiệp thiện cũng đừng chú tâm mà tạo. Mà phải tạo gì? Tạo tịnh nghiệp. Nói dễ hiểu hơn là Hòa Thượng nói đó. Việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Không giống như bác dạy là chí công vô tư. Việc tốt là việc cần làm, chứ chẳng phải gì phải có phước báo gì, có được vinh danh mà làm. Thì đó chính là tịnh nghiệp. Phật Bồ Tát rất e ngại khi mà chúng ta tạo thiện nghiệp mà đi hưởng phước. Mà người hưởng phước thì sao? Rất dễ mê muội, rất dễ tạo nghiệp. Đời này tạo phước, đời sau hưởng phước, hưởng phước thì tạo nghiệp, thì đời thứ ba là gì? Có phải sanh tử không? Lại tiếp tục không? Cho nên tạo tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp thì hồi hướng về cõi tịnh, mà không phải là về cực lạc là chỉ là nơi để mà thắng địa để tu hành thôi. Cũng giống như mình về một cái nơi mà an ổn để nhất để mình tu tập, không có bị cám dỗ nữa thôi, chứ vẫn còn phải trải qua thời gian để mà tu tập rất là lâu. Nhưng mà quan trọng là bảo đảm an toàn mình bị không bị ô nhiễm. Không bị ô nhiễm bởi những cái sức ô nhiễm ở thế gian, tài sắc danh thực thì danh vọng lợi dưỡng. Không bị trói buộc bởi sinh lão bệnh tử. Là nơi thắng địa để mình tấn tu. Cho nên Hòa Thượng nói, người mà không có phát tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, chuyển đổi cái mục tiêu sau cùng là giảng sanh cực lạc, thì đó chưa phải là chân thật hạnh phúc, chân thật an vui. Đến sau cùng mà chúng ta về được cực lạc thì mới là chân thật hạnh phúc, chân thật an vui. À, chúng ta nghĩ, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.